tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vừa rồi tại Việt Nam đã xảy ra một sự kiện làm dư luận hết sức xôn xao. Đó là việc một phụ huynh đã ép buộc cô cháu dạy con mình phải quỳ gối vì hôm trước đó cô đã phạt quỳ học sinh, trong đó có con của ông ta. Sự kiện chưa từng thấy này diễn ra tại trường tiểu học Bình Chánh thuộc xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và ngay tại văn phòng ban giám hiệu nhà trường. Cụ thể, hôm 28 tháng 2, một nhóm phụ huynh 4 người đã đến trường để hỏi tội cô giáo. Cô nhận sai và xin lỗi nhưng họ vẫn không tha. Hiệu trưởng bỏ đi, giữ chờ. Vị phụ huynh hung hăng là ông Võ Hòa Thuận đã bắt buộc cô cháu phải quỳ gối. Ông ta nhất định đòi cô phải quỳ đúng 40 phút trước mặt các ông bà này và một số giáo viên, theo lời kể của nhân chứng. Cô cháu phải quỳ, một sự kiện gây choáng váng cho mọi người trong một xã hội có truyền thống hiếu học. Mạng xã hội và báo chí nhà nước đều vào cuộc. Bên cạnh những ý kiến chê trách hiệu trưởng chạy trốn trách nhiệm, cô cháu phạt không đúng cách, đồng nghiệp không dám can thiệp là một trận bão đả kích đối với vị phụ huynh côn đồ này. Đặc biệt, ông ta lại là luật gia và là đảng viên. Cô cháu quỳ trở thành chủ đề được chú ý nhất trên các báo. Phó giáo sư Hoàng Dũng, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định:
Tôi thấy đây là có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là xã hội Việt Nam ấy, thì từ ngữ tôn sư trọng đạo xuất phát từ cái thời mà ông vua công chúa cơ, tức là cái thời kỳ mà tư tưởng nho giáo và tư tưởng chủ đạo ở Việt Nam. Thời đó thì thầy còn đứng trước cả cha, cung sư phụ mà. Thì chữ trọng đạo người ta cho rằng cái chuyện giáo dục đó liên quan đến đạo, ở đây tức là chuyện làm người. Thành ra ông thầy đó là cái người mà giúp cho học trò thành người, thì chuyện quan trọng đến như thế cho nên họ mới tôn cái ông thầy đứng trước cha. Nhưng mà càng ngày đó, trong xã hội công nghiệp bây giờ, chuyện mà tôn sư trọng đạo theo kiểu ngày xưa đó đổ vỡ cả. Tôi đã đi qua những cái nước có cái truyền thống nho giáo kiểu Hàn Quốc, Nhật Bản, thì những người dân ở đấy và kể cả giới học giả cũng nói với tôi những truyền thống mà tôn sư trọng đạo kiểu xưa đó nó dần dần tan rã. Việt Nam cũng thế thôi. Thế nhưng ở các nước đó có thể là cái tôn sư trọng đạo theo kiểu xưa nó không còn, nhưng những cái hành động thái quá, sỉ nhục người thầy như trường hợp cô giáo ở Long An vừa rồi, luật pháp nó nghiêm ngặt, người ta tôn trọng luật pháp. Thế nên những cái chuyện như thế có thể nói là cực kỳ hiếm có hoặc là không có. Bởi vì người nào mà điên rồ họ làm chuyện đó thì đối diện với tòa án ngay tức khắc. Cho nên ở Việt Nam, cùng với sự tan rã những chuẩn mực đạo đức xưa, có cái sự tan rã của cái lòng tin về luật pháp. Cho nên một cái ông gọi là luật sư tập sự thừa biết luật pháp, chính ông ấy, ông hành xử như thế. Một cái hành xử mà có một quan chức ở Bộ Công an nói rằng là đảng phải đưa ra tòa, phải khởi tố. Và ngay trong cái luật giáo dục cũng nghiêm cấm sỉ nhục nhà giáo, như điều 4 thì phải. Và ta bất chấp. Thành ra cái khía cạnh thứ hai đấy mới là khía cạnh tôi cho là đặc thù Việt Nam ấy. Ở Việt Nam hiện nay luật pháp thành ra chuyện trò cười. Tất nhiên luật gia đó thừa biết luật pháp chứ. Nhưng mà chính thì giới luật gia đó, tiêu biểu là ông này cũng không tin vào hiệu quả của luật pháp lắm. Cho nên ông cứ hành sự thì kiểu như thế. Ta đặt vấn đề giáo dục Việt Nam trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Cái điều đó nó đáng bỏ đồng hơn rất nhiều. Vấn đề là luật pháp sụp đổ, chứ không phải chỉ là tôn nghiêm đối với người thầy sụp đổ. Cả một cái xã hội bị rung chuyển, những cái chuyện như vậy.
Tại sao lại phải quỳ gối trước một kẻ không phải là bậc sinh thành của mình? Có ý kiến cho rằng cô giáo không có lòng tự trọng nên không đáng được bênh vực. Phó giáo sư Hoàng Dũng ngậm ngùi.
Cũng tội nghiệp lắm, mình phải hiểu họ. Trong thời buổi này, biết chắc cô giáo cô vào đó bình thường được. Cũng có thể cô phải chạy tiền chạy bạc, cô vay nợ, cô làm đủ thứ để cô có được một việc làm. Rồi bây giờ đứng trước một cái nguy cơ mà rất có thể cô bị đuổi điên. Cô khinh con nhỏ, ta hãy tưởng tượng đi. Người ta hèn đi, vốn có bản lĩnh, không thể bình thường được. Nhưng mà biết đâu trong những cái hoàn cảnh như thế, cô quỳ xuống, cô nghĩ đến con. Cô nghĩ đến chồng, nghĩ mai mất việc như thế nào. Dần cô một phần, nhưng mà xót thương và cắm dần cái xã hội của thầy nhiều hơn. Như thế mới công bằng hơn.
Cùng thời gian với sự kiện trên lại xảy ra việc 500 giáo viên gọi là chu dư được tuyển quá chỉ tiêu ở Đắk Lắk sẽ bị chấm dứt hợp đồng, có nghĩa là mất việc, dường như cũng chứng minh cho ý kiến này. Ngoài ra, báo Giáo dục và Tiền phong tiết lộ thêm kẻ buộc cô quỳ gối có bà con với thầy hiệu trưởng, và tình trạng chung là mỗi lớp học đều có những phụ huynh quyền lực có thể tác động đến các cấp quản lý. Một việc hoàn toàn không thể xảy ra nơi một đất nước phát triển, nhân cách trẻ em rất được tôn trọng. Tuy nhiên, luật pháp cũng rất nghiêm khắc với cách hành xử côn đồ. Gần như cùng thời gian xảy ra vụ cô giáo bị buộc phải quỳ ở Việt Nam, tại Pháp, ngày 7 tháng 3 tại Lyon, tòa án đã tuyên phạt một phụ nữ 18 tháng tù, trong đó có một năm tù giam. Bà ta đã tát liên tiếp cô giáo của con gái ngay tại trường, trước mặt các học sinh, phụ huynh và các giáo viên khác. Bản án gây choáng váng cho tất cả mọi người, cả bị cáo lẫn nguyên đơn và mấy chục thầy cô giáo đến dự phiên tòa để ủng hộ đồng nghiệp. Cô giáo chỉ muốn làm rõ việc mình bị xúc phạm, và công tố viên chỉ đề nghị một năm tù, trong đó có 6 tháng tù giam. Vị phụ huynh đã hành hung giáo viên là một bà mẹ có 5 đứa con, trong đó có một con nhỏ 1 tuổi đang còn bú, đã bị tống giam ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Phó giáo sư Hoàng Dũng nhận xét.
Nếu như phạt tạt một phạt mà ở tù như thế thì cái ông này chắc là phải đáng ở tù, mà nếu như mà có ở tù thì mới ngăn chặn được. Chứ còn nếu không thì chắc cũng khuyến khích những phụ huynh mà nóng nảy như là ông kia, ý quyền ý thế, rồi có thể nhục mạ thầy giáo hay là bất cứ ai chứ không phải thầy giáo nữa.
Ông Võ Hà Thuận hiện chỉ bị đảng ủy xã Nhật Chánh khai trừ, nhưng gia đình ông đã cho là quá nặng, không tình nghĩa đối với một gia đình cách mạng. Có người đòi phải kỷ luật luôn cả cô giáo đã phạt học sinh, nhưng đa số cho rằng người giáo viên ở Việt Nam đang chịu rất nhiều áp lực. Việc cô giáo phạt học trò dù có sai về phương pháp là nhằm mong muốn việc học của các em tốt hơn, khác hẳn với việc cưỡng ép cô phải quỳ là hành vi làm nhục người khác, vi phạm cả luật giáo dục lẫn luật hình sự. Mà trong đời học sinh có mấy ai chứ hề bị phạt. Nhà báo Pháp Laure Mondeville, nhiều năm là trưởng văn phòng thường trú Le Figaro ở Mỹ, tác giả cuốn Donald Trump thực ra là người như thế nào, cho biết đương kim Tổng thống Hoa Kỳ thời còn học tiểu học, tuy học khá nhưng chuyên dùng những cục cơm chọi cô giáo, kéo tóc các bạn gái, đến nỗi có một góc trong lớp được đặt tên là DT bởi vì Donald Trump thường xuyên bị phạt đứng trong góc này. Đối với một phụ huynh là ông Nguyễn Minh ở Sài Gòn thì tuy việc phạt quỳ học sinh là không nên, nhưng ông rất phẫn nộ trước hành động côn đồ của vị phụ huynh ở Long An.
Cái vụ đó thì quá đáng rồi, truyền thống dân tộc là tôn sư trọng đạo mà. Cho nên đó không chỉ là cái chuyện vi phạm pháp luật đơn thuần nữa, mà nó còn là một cái hành vi vô đạo đức, vô văn hóa, đáng lên án. Hồi trước giải phóng thì chuyện tiền bạc của học trò đi học là chỉ trực tiếp lên chỗ cái phòng học vụ thôi. Rồi còn cái chuyện mà kỷ luật học trò này kia kia nọ thì phần đó là giám thị của nhà trường phụ trách. Thầy cô giáo chỉ có dạy học trò chỉ có nhiệm vụ học. Chứ còn đâu có dính líu, bây giờ thì nhiều cái chuyện dồn lên đầu thầy cô lắm. Thí dụ như là họp phụ huynh học sinh là luôn luôn có cái thông báo thu tiền của nhà trường đi kèm. Mà thầy cô là dù có muốn né qua một bên thì cũng không được, bởi vì họp ngay trong lớp của mình. Rồi đưa cái bung sung ra là cái hội phụ huynh lên để đứng ra thu tiền. Bản thân ban giám hiệu nhà trường đó cũng hết sức tệ, không biết bảo vệ cho thầy cô giáo của mình. Cái uất hận và cái nhục nhã mà cô giáo này phải chịu là chắc đi theo bả suốt đời.
Phó giáo sư Hoàng Dũng cho rằng dù sao vẫn có thể tin rằng lương tri xã hội vẫn còn đó.
Tuy nhiên, ta thấy rằng đồng loạt trên các mạng xã hội và ngay cả trên các báo chính thống đều lên án thật là mạnh mẽ cái ông lục gia kỳ lạ đó. Tuy có đáng lo ngại như thế, nhưng mà là số đông ấy, lương tri của xã hội nó vẫn còn đó. Tôi tin rằng ngày nào mà người ta phản ứng mạnh mẽ như vậy thì người ta cũng thờ ơ. Đất nước này còn tổ cơ hồi phục.
Chà, RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Minh ở Sài Gòn đã vui lòng nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.